Lại nữa, này Đại Huệ Bồ Tát, tại sao hạng nhất xiển đề đối với các pháp giải thoát không sinh vui thích? Đại Huệ, vì họ đã bỏ mất hết các căn lành, hoặc vì từ vô thủy đã khởi nguyện độ chúng sinh. Sao gọi là bỏ mất hết các căn lành? Ấy là những người chê bai các tạng kinh của Bồ Tát, cho rằng không hợp với khế kinh, với sự điều phục và giải thoát. Như vậy là đoạn hết căn lành, không thể nhập được Niết Bàn. Sao gọi là từ vô thủy? Vì chúng sinh khởi nguyện. Ấy là những Bồ Tát nhất xiển đề dùng phương tiện bản nguyện, nguyện cho hết thảy chúng sinh đều vào Niết Bàn. Nếu còn chúng sinh nào chưa vào thì Bồ Tát cũng không vào. Hạng này cũng ở trong đường của nhất xiển đề, không có tướng của chủng tính Niết Bàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tuần vừa qua thì tất cả quý đại chúng đã học về chủng tính của thanh văn, của duyên giác và của Phật. Thì bây giờ Đức Phật dạy chúng ta về chủng tính của nhất xiển đề. Quý vị đã biết cái nhất xiển đề là những người mà họ thuộc về hạng bần tiện, bần cùng nhất ở trong cái đất nước của Thiên Trúc. Và có những cái người mà họ thuộc về cái hàng Bà La Môn đó, nhiều khi họ cũng không muốn thân cận với cái bậc nhất xiển đề, tại vì họ cho rằng cái bậc nhất xiển đề là những cái bậc đã đoạn hết cái đoạn hết cái căn lành, và những người này thì họ không có Phật tánh. Do đó mà những cái người nằm ở trong cái dòng sắc đế lợi, những cái người nằm ở trong cái dòng Bà La Môn thì họ khinh chê. Và hầu như là cái hạng nhất xiển đề ca đó thì ở bên Thiên Trúc thời bấy giờ thường thường làm cái hạnh nghiệp của họ là nô lệ. Nó làm những cái người mà khuân vác, nó làm những cái người mà khiêng kiệu, giống như là trong cái câu chuyện mà bốn người khiêng kiệu cho ngài hoàng hậu. Bây giờ nói về nhất xiển đề ca thì có hai loại. Một là một loại nhất xiển đề ca, họ không vui thích cái sự giải thoát, họ dứt bỏ tất cả căn lành của các pháp, và họ thường chê bai những cái kinh tạng của chư Bồ Tát, của chư Phật. Họ cho rằng những kinh điển này nó không thật sự phù hợp, và nó thật sự không có đạt đến cứu cánh của sự giải thoát. Bởi họ nghĩ như vậy trong cái bản tâm, do đó họ đoạn hết những căn lành, họ không tu tập các pháp, vì thế mà họ không nhập được vào ở trong cái Niết Bàn. Hạng thứ hai là từ vô thủy họ đã dùng bản tâm phát nguyện. Họ phát nguyện như thế nào? Họ phát nguyện rằng tất cả chúng sinh đều vào được Niết Bàn. Nếu có chúng sinh nào chưa nhập được Niết Bàn thì chính bản thân của họ cũng không vào Niết Bàn. Mới nghe qua thì quý vị thấy rằng cái tâm của những cái bậc nhất xiển đề này cũng tốt quá ha. Nhưng mà thật sự đây là cái khẩu đầu thiện, có nghĩa là lời nói chứ không thực hành. Lời nói mà không thực hành thành ra họ không có công tu, và lời nói không thực hành do đó họ đoạn dứt những cái thiện căn. Họ không còn thấy rằng Niết Bàn là cứu cánh để cho họ tu, để họ đạt được. Đức Phật ngài dạy rằng các hạng người này thì chỉ có nguyện thôi mà không có tu. Vì thế mà họ đoạn dứt tất cả những căn lành, họ không có vui thích tu các pháp. Và những người này thì Đức Phật nói rằng họ không thể nào có chủng tính Niết Bàn. Thành ra quý vị thấy rằng ở trong cái kinh A Di Đà cũng có nói tất cả mọi chúng sinh đều có thể vãng sinh về cửu phẩm liên hoa, nhưng chỉ trừ loại nhất xiển đề ca. Là tại vì cái loài này nó không thích, nghĩa là ở những cảnh giới thanh tịnh. Cái loài này nó dứt tất cả những cái đoạn căn thiện tánh. Cái loài này nó nghĩ rằng cái thế giới này là một cái thế giới niết bàn rồi, nó không cần phải đi đâu nữa hết. Và cái loài này nó có cái lời nguyện rằng tất cả chúng sinh vào niết bàn thì nó mới vào. Đây là một cái lời từ trong cái bản nguyện, mà cái bản nguyện này là bản nguyện vô minh. Bởi vì quý vị thấy rằng một người mà chưa biết lỗi mà muốn độ tất cả chúng sinh vào niết bàn, hay là muốn độ tất cả mọi người cùng biết lỗi, thì cái điều này rất là vô lý. Thành ra quý vị thấy những người xuất điển nhất xuyển đề ca, họ có những cái tư tưởng rất trái ngược. Tại vì họ đâu có đắc độ đâu. Phải chi họ đắc độ giống như là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thì họ nói câu đó. Tại vì Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài cũng đã có nói: khi nào mà địa ngục không còn người nữa thì ta mới mới thành Phật. Nhưng mà Ngài là một cái bậc mà thập địa Bồ Tát, thành ra cái lời nói của Ngài nó khác với cái phàm phu. Như vậy thì từ xưa đến nay người phát nguyện thì đông, người phát nguyện thì đông, nhưng mà tâm thì không có khởi ra cái sự tu tập. Do đó việc gì họ cũng dám làm, họ đoạn dứt tất cả những thiện căn phước đức, đánh mất đi cái chủng tánh niết bàn. Vì thế Đức Phật gọi cho họ một cái danh xưng là Nhất Xuyển Đề Ca. Bây giờ kinh văn kế tiếp: Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, trong hai hạng đó rốt cùng ai không vào niết bàn? Phật dạy: những hạng Bồ Tát Nhất Xuyển Đề kia, vì biết rõ hết các pháp xưa nay vốn là niết bàn, nên rốt cuộc không nhập niết bàn. Song các hạng Nhất Xuyển Đề này đã bác bỏ các thiện căn, thì hoặc sẽ nhờ uy lực của Phật, hoặc có khi họ sẽ phát thiện căn. Vì sao? Vì Đức Phật không bao giờ bỏ rơi tất cả mọi, cho nên các Bồ Tát Nhất Xuyển Đề là không nhập niết bàn. Câu
Đức Phật
này
là cũng
hay,
rất là
quý vị
hay,
thấy hay
quý
không?
vị thấy hay không?
Hay là
Hay
tại
là
vì
Đại
Đại
Huệ
vì
Bồ
Đại Huệ
Tát.
Bồ Tát. Sau khi Ngài
Sau
biết
khi
rằng
Ngài
Nhất
biết
Xuyển
rằng
Đề
Nhất
Ca
Xuyển
nó
Đề
có
Ca
hai
nó có
loại,
hai
thì
loại,
Ngài mới
thì
đặt câu
Ngài mới
hỏi
đặt câu
rằng:
hỏi rằng
như vậy
như
thì
vậy thì
hai loại
hai
trong Nhất
loại trong
Xuyển
Đề
Đề
Ca
Ca
này,
này,
cái loại
nào
nào
là
sẽ là
cái
cái
người
người
sẽ
sẽ
vào
vào
niết
niết
bàn?
bàn? Thì ở đây
Đức
Đức
Phật
Phật
rõ
giải
ràng
thích rõ
là
ràng trong
là
hai loại
trong
này
hai loại này
không có loại
không có
nào
loại
vào
nào
được niết
vào
bàn.
được niết bàn. Nhưng
À, mình ở đây cũng phải có
mình
chữ
ở
nhân.
đây cũng phải có chữ nhân.
Nhưng nếu một ngày
Nhưng
nào
nếu một
đó,
ngày nào đó nhờ uy lực của Phật mà họ sanh được cái thiện tâm, hay là vì họ lưu chuyển trên sáu đường sinh tử, họ bị quá nhiều sự đau khổ, họ bị quá nhiều những cái sự phiền lụy, bây giờ thì họ nội quán, họ tự phát khởi tâm thiện căn, thì bây giờ họ mới có đủ khả năng để nhập niết bàn. Nhưng mà một cái người đã phát khởi được thiện căn thì họ không gọi là Nhất Xuyển Đề Ca, mà họ bắt đầu họ phát Bồ Đề Tâm để tu. Thành ra một cái người mà Nhất Xuyển Đề mà họ phát thiện căn rồi thì cái danh xưng Nhất Xuyển Đề lập tức nó tiêu. Do đó Đức Phật gọi rằng những bậc mà Nhất Xuyển Đề, khi mà tâm họ đã phát khởi thiện căn thì họ không phải là Nhất Xuyển Đề nữa. Từ đây họ sẽ nương các pháp họ tu tập và họ đạt được Như Lai Tạng Tánh. Đây chính là ý nghĩa Đức Phật không bao giờ rời bỏ chúng sinh nào. Như vậy thì quý vị thấy rằng người Nhất Xuyển Đề Ca, mặc dầu họ không thích nhập vào ở trong Niết Bàn, nhưng mà cái bổn tánh của họ vẫn có Như Lai Tạng. Bởi vì có Như Lai Tạng thành ra Đức Phật mới dùng cái ẩn ngữ Đức Phật không bao giờ rời bỏ tất cả chúng sinh. Vậy thì Đức Phật nào không rời bỏ tất cả chúng sinh? Là Đức Phật trong tâm của mọi quý vị đó. Quý vị nhìn lại đi, khi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài có nói một câu: tất cả những chúng sinh cần được ta độ, ta đã độ hết rồi. Mà bây giờ quý vị nhìn lại đi, bây giờ trong cái thời mạt pháp này 7 tỷ chúng sinh vẫn còn nằm trong cái sự đau khổ, 7 tỷ chúng sinh vẫn còn nằm ở trong sự luân hồi, 7 tỷ chúng sinh vẫn còn nằm ở trong những cái phiền lụy. Nước mắt của 7 tỷ chúng sinh này, họ khóc cho tình thương cha thương mẹ, họ khóc cho sự phân ly, họ khóc cho sự tan vỡ của gia đình. Nước mắt của họ đông đầy bốn biển. Mà như vậy mà Đức Phật nói rằng ta đã độ tận chúng sinh là độ tận như thế nào? Đây là Đức Phật muốn nói rằng chúng sinh là những cái nằm ở trong cái tâm tánh vọng tưởng của mọi người. Thành ra quý vị thấy rằng Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi mà Ngài cho sám hối đó, Ngài đâu có sám hối một cái vị Phật ở bên ngoài của tâm đâu. À, Ngài cho quý vị sám hối từ vị Phật trong tâm của mọi quý vị. Ngài nói rằng này con, hãy sám hối với thanh tịnh pháp thân của chính con. Này con, hãy sám hối với báo thân thanh tịnh của con. Này con, hãy sám hối với hóa thân thanh tịnh của con. Bởi vì mọi chúng sinh là có pháp giới tính. Như vậy thì quý vị biết rằng mọi chúng sinh đều có pháp giới tính, tức là ý nghĩa Đức Phật chưa bao giờ rời bỏ mọi chúng sinh nào. Kinh văn Đại Huệ: Bồ Tát Đại Hữu Tình nên biết rõ ba tự tánh. Ba tự tánh là gì? Ấy là vọng kế, duyên khởi và duyên thành. Đại Huệ: Vọng kế là do tướng sinh. Sao gọi là do tướng sinh? Ấy là nương theo các sự tướng duyên khởi, hiện ra các chủng loại mà sanh chấp trước. Do đó, Đại Huệ, sự chấp trước ấy sanh ra hai thứ vọng kế tính, ấy là những gì Như Lai diễn nói: danh tướng kế trước và sự tướng kế trước. Sự tướng kế trước là chấp các pháp trong và ngoài cho là thật có. Danh tướng kế là đối với các pháp trong và ngoài chấp có tự tướng, cộng tướng. Ấy là hai thứ vọng kế. Đại Huệ, do duyên sở y mà khởi lên, ấy gọi là tính duyên khởi. Sao gọi là duyên thành tự tánh? Ấy là chân như mà đấng tự chứng thánh trí đạt được. Lìa hết thải danh tướng, sự tướng, Đại Huệ, đấy là tự tánh viên thành, Như Lai tạng tâm. À, vậy Đạo Phật, quý vị thấy câu văn Đức Phật chỉ rõ ràng ha? Chỉ rõ ràng để chúng ta thấy cái bản tánh của chúng ta, để chúng ta mới tu hành. Thành ra người nào mà tu hành mà chạy theo bên ngoài đều là ngoại đạo. Trong cái đoạn kinh này thì hầu như là dùng nhiều cái danh từ của di thức học. Do đó những người mà chưa được học qua cái di thức, thức học á, họ sẽ khó hiểu rõ. Bây giờ thầy xin trình bày với tính cách bình dân và đơn giản để cho các đại chúng hiểu rõ một cách rõ ràng. Người tu hạnh Bồ Tát á, thì phải hiểu rõ ba cái tự tánh chi phối của thân, của tâm, của mọi chúng sinh và của mình để không còn chấp trước. Như vậy thì ba tự tánh mà nó chi phối chúng sinh là gì? Một là vọng kế, tức nhiên là bản tâm nương theo các tướng pháp do tướng duyên khởi mà thành. Thí dụ như là một vị cư sĩ, họ nương theo năm cái giới và là họ nương theo cái thập thiện pháp để họ tu. Và khi mà công hạnh của họ viên mãn đó, thì họ sẽ sanh về cái cõi trời dục giới, họ sẽ trở thành một vị chư thiên. Bây giờ cái hình ảnh của chư thiên đó, tức là tướng duyên khởi. Và bây giờ thì tâm vọng chấp của chúng ta, hay còn gọi là vọng kế, thì nó nghĩ rằng đây là chư thiên. Và bởi vì nó nhìn cái hình ảnh nó khác biệt của người chư thiên bên ngoài, mà nó vọng kế ra đây là chư thiên nam và đây là chư thiên nữ. Bây giờ nói về tự tánh thứ hai, tức là duyên khởi. Duyên khởi là gì? Duyên khởi là tướng trạng các pháp do nó đủ duyên mà nó phát khởi ra. Bây giờ thầy thí dụ thôi. Bây giờ cái người mà thọ trì năm giới thì không bao giờ họ đọa vào trong cái súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục. Như vậy thì người thọ trì năm giới gọi là duyên khởi, và duyên khởi tức là nhân duyên phát khởi ra nguồn gốc của các pháp, như là thiện pháp, như là ác pháp, như là chân như pháp. A Di Đà Phật. Bây giờ phần thứ ba gọi là duyên thành. Duyên thành tức là sự thành tựu của bản tâm. Thí dụ như một cái vị thanh văn A La Hán, họ nương theo trong cái tứ thánh đế họ tu hành. Khi mà tâm của họ đạt đến cái cảnh giới mà thanh tịnh rồi đó, thì họ gọi đây là cái cảnh giới tiểu niết bàn. Như vậy thì tiểu niết bàn là gì? Tiểu niết bàn là cảnh giới tự chứng của bậc thánh tí, hay gọi tắt là duyên thành. A Di Đà Phật. Như vậy thì tất cả chúng ta có cái bản tánh duyên thành không? Chưa, chúng ta là phàm phu. Chúng ta chưa có tự chứng ở trong cái quả đạo của tứ thánh. Chúng ta chưa phải là A-la-hán thánh. Chúng ta chưa phải là duyên giác thánh. Chúng ta chưa phải là bích chi Phật thánh. Chúng ta chưa phải là Bồ-Tát thánh. Chúng ta là còn phàm. Chính vì vậy mà chúng ta không có bản tánh duyên thành. Khi nào quý vị có bản tánh duyên thành là cái bản tánh này quý vị sẽ chứng nhập được vào ở trong cái tiểu niết bàn cảnh giới mà do quý vị nội quán quân tu nó thành tựu. Giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn ngài làm bài tụng phân biệt danh tướng là tướng tự tính, chính trí chân như là tính duyên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì để làm sáng tỏa một cái vấn đề của ba tự tính này, thì Đức Phật ngài đã dùng cái bài kệ ngài chỉ rõ. Bất cứ chúng sinh nào mà còn dùng cái tâm phân biệt, tức là tánh chúng sinh phàm. Và cái tánh chúng sinh phàm này nó gọi là tướng tự tánh. Như vậy thì quý vị thấy chúng sinh phàm là tướng tự tánh. Và dùng chân như tự tánh có nghĩa là chúng ta không còn vọng khởi, chúng ta không còn vọng tưởng, chúng ta không còn phiền não, chúng ta không còn tham, chúng ta không còn sân, chúng ta không còn si. Tất cả những cái sự phân biệt ngã và pháp nó đã mất rồi, thì bây giờ chúng ta đạt đến cái trạng thái gọi là niết bàn. Và niết bàn tức là chúng ta đạt đến cái tự tánh viên thành. Quý vị đại chúng thấy hôm nay chúng ta học hay ha, những cái ba cái bản tánh này trong chúng sinh. Mà nếu mà chúng ta diệt được tất cả ba thì chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ duyên thành tự tánh, rất là hay. Do đó từ xưa tới nay có nhiều người họ đặt câu hỏi, người tu thì quá nhiều, không biết họ có đắc đạo hay không. Chắc chắn là người tu thì nhiều mà sự đắc đạo phải có. Thí dụ người ta tu 100 thì bây giờ không đắc đạo hết 100 thì cũng phải có vài ba người, phải không? Chính vì vậy mà ở trong kinh cũng thường nói rằng trong cái 10 vạn 10 ngàn vị tỳ kheo thì chắc chắn rằng sẽ có một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo thánh, một vị A La Hán đó. Mà trong khoảng chừng là một trăm vị tỳ kheo thánh thì sẽ có một cái vị Bồ Tát thánh. Thành ra quý vị thấy đâu phải là dễ đâu. Chúng ta ở đây chúng ta dùng những danh xưng như là thánh A La Hán mình đọc quá quá dễ dàng, mình gọi Bồ Tát cũng quá dễ dàng, nhưng mà quý vị vào trong cái bậc Bồ Tát Thánh đâu phải là dễ. Bây giờ kinh văn kế tiếp, Đại Huệ, đấy là pháp môn quán sát năm pháp, hai tự tính, là cảnh giới của bậc tự chứng thánh trí. Ông cùng các Bồ Tát đại hữu tình nên siêng năng tu học. Lại nữa này Đại Huệ, Bồ Tát nên quán sát hai tướng vô ngã. Hai tướng ấy là gì? Là tướng nhân vô ngã và tướng pháp vô ngã. Đại Huệ, sao gọi là tướng nhân vô ngã? Ấy là quẩn giới, lìa ngã, ngã sở, vì ngu si và ái nghiệp mà sanh ra các thức như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, vân vân, do sắc, thanh, hương, vị, vân vân mà sanh ra chấp trước. Lại thân của chúng ta và tài khí của thế gian này là tự tâm thấy, là do tàn thức biến hiện ra. Từng giây, từng phút chúng nó nói tiếp với nhau, biến hoại không ngừng, như là dòng sông, như là hạt giống, như là ánh đèn, như là gió qua mau, như là mây nổi, nó chuyển động không an, như là khỉ, như là dượng, ưa những chỗ dơ quế như ruồi nhặng, không biết chán đủ, như là lửa mạnh. Nó lấy tập quán tà ác từ vô thủy làm nhân, nên nó bị trôi lăn ở trong các cõi không ngừng, như bánh xe kéo nước, cuốn theo các loại thân hình như là thấy chết, do mãnh lực của bùa chú mà cử động. Lại những người gỗ do mái mà chuyển động, nếu biết rõ tự tướng tự thân như vậy thì gọi là trí vô, vô nhân ngã. A Di Đà Phật. Thì hôm nay chúng ta học đến chỗ hai cái bản tánh mà chúng ta cần phải đạt được, và chúng ta phải nhận rõ được nó. Như vậy thì hai bản tánh là tướng vô nhân ngã và tướng vô pháp ngã. Bây giờ mình nói rất là bình dân. Một cái người mà cái bản ngã của họ còn cao, cái gì họ cũng thấy rằng họ hạng nhất hết á. Họ đi đàm luận, họ đi tất cả những chỗ nào họ cũng xưng là họ là một cái người đệ nhất ha, có người là người biện luận hay. Cái sự biện luận hay đối thế gian á, thì họ vỗ tay tán thán, nhưng mà đối với bậc thánh thì họ không vỗ tay, bởi vì đây là cái tướng của bản ngã. Cái tướng của bản ngã thành ra làm cho chúng sinh có tâm phân biệt lớn, làm cho chúng sinh ham lợi, ham danh, ham tài, ham sắc. Nhưng mà ngược lại với những người mà họ không còn bản ngã nữa, thì họ không còn muốn dương danh, họ không còn muốn làm một cái chuyện gì mà vướng tới cái bản ngã nữa hết. Do đó quý vị thấy một cái người mà họ ở địa vị giống như Thái tử Siddhartha, một cái người mà có thể thay thế vua cha để sau này làm một cái gì chuyển lưng dương, coi những cái nước nhược tiểu ở bên Trung Ấn, mà vị đó dám bỏ tất cả để mà trở thành một cái vị không nhà không cửa để mà tu học, kêu là xả thân cầu đạo, xả phú cầu bằng. Thì những vị này mình nhìn đi để nhìn thấy rằng họ đã phá được cái bản ngã của chính họ. Như vậy thì cái đoạn kinh này Đức Phật giảng dạy cho Bồ Tát, nhất là những cái vị mà chưa đạt thánh đạo, những cái Bồ Tát Đức Phật gọi chung là Bồ Tát đại hữu tình. Những cái vị này phải biết cách quán sát hai tướng vô ngã để không còn đem tâm để chấp trước. Nói về hai tướng vô ngã thì một là tướng nhân vô ngã, tất nhiên là nói về bản tánh của mọi chúng sinh. Thứ hai là tướng pháp vô ngã, tất nhiên là nói về pháp mà mọi chúng sinh có cái sự lầm tưởng, có cái sự mê đắm. Chẳng hạn như mình có vợ đẹp, mình có con ngoan, mình có nhiều tài sản nhà cửa, rồi mình sanh cái tâm ra mê đắm, thì đây tức là cái tướng pháp tướng pháp mà mình bị nó trói buộc. Mà quý vị thấy rằng những cái người mà bị nhà cửa, bị vợ con, bị danh tài lợi sắc nó trói buộc thì sao? Thì người này không bao giờ mà có thể đắc pháp được. Vì vậy cái chữ đắc pháp được là cái gì? Cái chữ đắc pháp được là nhận rõ bản tánh của các pháp như quyển như quá. Do đó mình lìa được cái quyển cái quá, tức là mình chứng vào chơn như các pháp thì gọi là đắc pháp. Bây giờ tướng vô ngã là gì? Ấy là tướng danh và tướng sắc của mọi chúng sinh. Cái tướng ấy nó bao gồm như là ngũ uẩn. Ngũ uẩn nói về cái tâm ý của chúng sinh. Trong tâm ý của chúng ta thì cái sắc, tức là sắc thân. Sắc thân thì chúng ta có thể nhìn thấy được. Sắc thân này thì nó do cái tứ đại tạo thành. Tứ đại tức là đất, nước, lửa và gió. Nhưng mà cái thọ tưởng hành thức thì nó nằm ở trong cái bản tâm. Đây là về phần tâm lý, chúng ta không thấy được. Bây giờ nói về tám thức thì quý vị thấy rằng cái thức chúng ta là nó do từ ở trong cái nhãn thức, do từ trong cái nhĩ thức, nó do từ trong cái tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức và sau cùng là a lại gia thức. Đây là tám thức mà chúng ta đều có. Rồi bây giờ là nói đến là 12 xứ. Và chúng ta cũng bị 12 xứ nó bao bọc. Như vậy thì 12 xứ đó là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tức như là 6 căn cộng với 6 trần thành ra 12 xứ. Thành ra chúng ta luôn luôn bị di chuyển ở trong cái ngũ uẩn. Chúng ta luôn luôn bị di chuyển trong 8 thức. Chúng ta luôn luôn bị di chuyển trong 12 xứ. Và sau cùng là chúng ta bị di chuyển trong bản ngã chính của chúng ta. Đó là vọng tưởng cái tôi. Bây giờ quý vị muốn không có vọng tưởng cái tôi thì từ đây sao quý vị đừng có ham danh ham lợi. Đừng có bao giờ đưa mình lên một cái vị trí cao. Đừng bao giờ mà quý vị gia nhập vào trong những cái chỗ nào để mà có danh mình nó lầu ra. Thì cái bản ngã quý vị nó mới từ từ tiêu diệt được. Bây giờ thầy thí dụ một cái điều rất là dễ dàng thôi. Một cái người mà họ vẫn còn là phàm phu đó, thì một cái vị mà họ đã thọ tỳ kheo giới rồi đó, thì họ sao? Họ không bao giờ kính lễ cái người nữ hết á. Là tại vì họ cho rằng cái người nữ là cái người mà chưa có đủ đức hạnh như họ. Mà một người nào mà họ dám quỳ lễ một người nữ á, nhất là những cái hạng tăng sĩ tỳ kheo á, họ dám quỳ lễ đó, là cái người này họ đã bỏ bản ngã. Tại vì sao? Là tại vì nếu mà họ không bỏ bản ngã thì họ sẽ chấp pháp. Chấp pháp tất nhiên là họ nói là người nữ không có hơn họ. Họ chấp pháp, họ nói người nữ còn bị những bát kính pháp của Phật giáo nó làm cho không thể hơn người nam. Chính vì cái chỗ cố chấp này mà họ chưa phá được pháp chấp. Chính vì cái cố chấp này mà họ tự chỉ vô con người của họ nói đây là phàm phu. Thành ra trên đường tu học quý vị thấy có những người họ nằm, họ ở một cái địa vị rất là cao. Họ ở một cái địa vị mà vua chúa đều quỳ lễ họ hết, nhưng mà thật sự họ phàm phu. Bởi vì bản ngã của họ vẫn còn cao. Nhưng mà những điều này làm sao những cái người mà Phật tử biết được? Bởi vì Phật tử cũng là phàm phu. Thành ra cái phàm phu nhìn phàm phu cũng ra. Như vậy thì chỉ có những bậc đạo sư người ta mới nhìn thấy được những cái người này vẫn phàm phu. Các chúng sinh này đó là vì họ bị vô minh, họ bị cái ngu si ái nhiễm từ nhiều kiếp rồi. Và nhất là họ bị cái ái nghiệp là cái sự ưa thích đó, mà họ sanh ra cái vọng tưởng chấp trước. Họ không biết cái cảnh giới mà mình đang thọ hưởng, mình đang thọ nhận là tướng phản chiếu của bản tâm. Nó từ ở trong cái tập khí tàn á lại gia thức nó biến hiện ra. Chính vì vậy mà họ chấp các pháp và họ thể hiện cái bản tâm họ qua cái thất tình lục dục và những cái tập khí từ vô thủy của họ bủa dây họ. Tâm của họ không bao giờ được an tịnh. Vọng tưởng thì lăng xăng, giống như là tâm duyên mà ý mãi. Họ lấy những cái pháp như danh lợi sắc tài, những cái nhà cửa, vợ con trói buộc vào tâm họ. Vì vậy mà họ tạo nên các nghiệp tạo tác để họ giữ gìn những cái điều đó cho không mất. Chính vì điều đó làm cho họ dám làm tất cả những cái phạm, những cái nghiệp ác. Điều đó có thể là họ dám hy sinh tất cả những gì nhỏ nhỏ của chúng sinh để họ được cái lợi của họ. Chính vì vậy họ tạo ra những cái nghiệp sanh tử và họ không lúc nào họ ra khỏi. Như vậy thì nhìn qua cái đoạn kinh này quý vị thấy rằng cái dòng dây của sanh tử chính mình tự trói buộc vào cổ của mình và tự mình nắm cái đầu dây ngoài trước mình kéo mình đi vào trong cái đường sanh tử luân hồi. Quý vị thấy mình dại vô cùng không? Chúng ta tự tạo ra cảnh giới, chúng ta tự thọ nhận, chúng ta tự vọng chấp nó, và chúng ta tự làm một sợi dây trói vào cổ chúng ta, và chúng ta buộc nó, kéo nó trôi lăn trong cái lục đạo luân hồi. Chứ đâu có ai bắt chúng ta vào trong lục đạo luân hồi đâu. Quý vị nhìn kỹ là ai bắt quý vị? Nhìn cho thật kỹ đi là thấy không có ai bắt quý vị hết á. Quý vị tự trói buộc quý vị tự thấy từ ở trong cái nghiệp, trong cái tàn a lại gia thức nó biến hiện ra quý vị thấy nào. Bởi vì ở tiền kiếp quý vị làm những cái việc nó rất là thiện lành, thành ra sanh ra đời này, ôi nhà cửa thì cao rộng, nhà có chúng sinh thì nó chỉ là một căn thôi, mình cả ba bốn căn, vợ của mình ôi như là tiên nga đẹp quá, con của mình đẻ ra con trai thì thông minh tuyệt đỉnh, con gái thì nhu mì đẹp tuyệt vời. Những cái này nó sẽ trói buộc quý vị không bao giờ ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Tự chúng ta tạo ra. Nếu chúng ta biết rằng tất cả những cảnh này nó là huyễn ảo, nó là từ ở trong tâm thức vô thủy chúng ta làm nó tạo ra. Nó tạo ra để chi? Để xác nhận rằng từ vô thủy kiếp chúng ta đã làm những cái điều rất là thiện. Chúng ta làm những cái việc rất là quý báu. Do đó ngày hôm nay mọi việc nó hiện ra là nó biểu tượng cho mình biết rằng vô thủy kiếp mình làm những cái điều nó đúng. Có vậy thôi. Nhưng mà tại sao chúng ta không có thấy rõ ràng cái thực tướng nó như vậy mà chúng ta lại ôm nó vào trong lòng, chúng ta phải bị nó trói buộc và sau cùng là bị sanh tử. Quý vị nhìn đi, có những người: con ơi, năm nay con 50 tuổi rồi, nên phát tâm tu đi. Dạ thưa, chưa đâu. Con gái con nó chưa có lấy chồng. Tới chừng con gái của chị đó lấy chồng, mình lại mình khuyên: thôi bây giờ con gái con đã lấy chồng, con viên mãn rồi, con đi tu đi. Dạ thưa, cũng chưa được nữa. Dạ con trai con nó mới vừa hạ sanh đứa con gái. Trời ơi, cháu gái này nó xinh đẹp quá, con không đi được, không đành. Tối nào mà không có bàn tay của con ôm mà ru nó là thôi, nó chịu ngủ. Đủ lý do hết á. Quý vị nghĩ là chúng sinh đáng thương như vậy đó. Thành ra quý vị thấy còn cái gì để mà nói nữa. Chúng sinh tự tạo tác và tự ôm cái tạo tác đó để cho mình phải chịu luân hồi. Ngày hôm nay có ai có thể rời được cái sự tạo tác đó đâu. Quý vị nào rời được tạo tác đó, giơ tay cho thầy coi coi. Nếu quý vị làm được điều đó thì quý vị sẽ chứng đạo trong kiếp này. Thấy chưa? Thành ra quý vị vừa nuôi cái ba nuôi con xong, con vừa trưởng thành thì bắt đầu quý vị lại nuôi cháu. Bây giờ cháu ngoại, cháu nội nó trưởng thành rồi, quý vị lại bắt đầu nuôi cháu cố. Cứ tiếp tục như vậy cho đến ngày mình ngã quỵ xuống mình chết mà thôi. Đây là một cái bằng chứng hiển nhiên chúng sinh rất là u mê, giống là sư rất là vô minh. Chẳng hạn như Diệu Thùy, là thường đi đến quán Thanh Thiền Viện, mà Diệu Thị thì mong tu về cái giảng sinh cực lạc. Thì trong cái cuốn Cực Lạc Di Lặc Đạo thầy cũng có trình bày đó. Khi sư tổ ngài đi đến cái trung phẩm, ngài thấy một cái vị Bồ Tát mà ở trong cái đài hoa nhưng mà con mắt còn nhắm. Thành ra có hỏi những cái vị Bồ Tát trên đó, thì Bồ Tát trên đó cho biết rằng đây là một cái vị đang tu ở thế gian. Chỉ còn khoảng chừng nếu mà đón theo cái đài hoa và đón theo cái sắc diện thì có thể là chừng 3 năm nữa thôi, trở lại thôi, 2-3 năm gì đó thì sẽ giảng sinh. Sư tổ về cái sư tổ khi mà sư tổ xả thiền rồi, sư tổ lập tức gọi thầy, ông làm ơn ông đến nhà của Diệu Thì, nói Diệu Thì đến đây cho sư tổ có việc thì chỉ dạy. Khi mà Diệu Thì tới chùa thì sư tổ mời vô chánh điện ngồi nói chuyện. Thầy thì thầy không có dám ngồi đồng với sư tổ, thầy đi ra. Thì thầy đi ra thì thầy vẫn còn nghe lại tiếng khóc của Diệu Thì. Sư tổ ơi, sư tổ, ngài làm ơn ngài cứu con, đứa cháu của con nó mới vừa đi tập chập chững à, con muốn con sống thêm 20 tuổi nữa để con thấy cháu con thành lập gia đình rồi con đi. A Di Đà Phật. Quý vị nghĩ sao? Một người tu nghĩa là cực lạc, mà bây giờ cảnh cực lạc nó hiện rồi đó mà vẫn còn không chịu đi à, còn phải gian cầu sư tổ làm sao cho sống thêm 20 năm nữa mới chịu đi. Bây giờ qua cái câu chuyện mà thầy vừa kể thì quý vị thấy chúng sinh sao? Chúng sinh ái nghiệp rất là nhiều, không phải dễ bỏ, không phải dễ bỏ đâu. Thành ra hầu hết trong cái cõi đời này mà tu không thành đạo là cái chỗ đó đó quý vị. Chỗ đó đó, người nào nói cũng hay hết á, người nào nói cũng nghĩa là trên trời dưới biển cái gì họ cũng biết á, nhưng mà thật sự ái nghiệp họ bỏ không được. Chính vì họ bỏ không được thành ra họ sao, họ tự trồng cái sợi dây thòng lọng vô rồi họ kéo họ ở tù ở trong cái cuộc đời này mãi mãi. Tội không, quý vị thấy tội không? Thành ra cái trên đường tu á, trên đường tu cái người nói họ nói hay lắm quý vị, họ nói rồi tràn giang đại hải, nhưng mà kêu họ hành không được. Mà họ hành không được tất nhiên là họ họ phải ở tù lâu rồi. Hay gì là Phật. Như vậy thì nếu mà họ muốn ra khỏi cái lục đạo luân hồi, là họ muốn thoát ra được cái dòng sanh và tử, thì họ phải biết quán cái pháp, họ biết quán cái thân của họ là giả tạm, tứ đại của họ phải là dai không. Cảnh vật mà họ thọ nhận, họ thấy được đó là cảnh quyển, cảnh hóa do tập khí di tế từ ở trong cái thức tâm thứ 8 nó hiện ra. Nếu mà họ rõ ràng được điều đó thì từ đây tới sau họ mới phá được cái sự thủ chấp của bản ngã. Thì bây giờ họ mới đạt được cái gọi là trí nhân vô ngã. Quý vị thấy chưa? Thành ra Kinh Lăng Nghiêm dạy rõ ràng phải không? Nhưng mà chúng ta thì bỏ không được. Quý vị thấy Ngài Kim Cang Nhân Giác, Ngài đánh chữ không? Ở trong tù lâu quá rồi, ra sợ cô đơn đi, ở tù quen hết rồi, ở trong tù có vợ đẹp nè, ở trong tù có con ngoan nè, ở trong tù có cái nhà tù nhỏ nhỏ cho mình ở nè, ở trong tù có bạn hữu, có đủ thứ hết á. Bây giờ ra khỏi tù thì quá cô đơn rồi, ra con mình nè, rồi giờ không có ai hết á, phải không? A Di Đà Phật. Và kinh văn kế tiếp: Đại huệ, sao gọi là trí pháp vô ngã? Ấy là biết quẩn giới thức là tánh vọng chấp, ngũ quẩn giới xứ vốn là lìa ngã và ngã sở. Chỉ vì sợi dây trói buộc của ái và nghiệp tích tụ làm duyên cho nhau mà sanh khởi, chúng nó cũng không có tác giả. Quẩn giới xứ cũng thế, lìa tự tướng và cộng tướng. Những hiện tượng giả dối đủ loại hiện ra, chỉ có phàm phu là phân biệt, bậc thánh giả thì không. Quán sát như vậy nên có thể lìa được tâm ý, lìa được ý thức, năm pháp, ba tự tánh, ấy gọi là trí pháp vô ngã của Bồ Tát Đại Hữu Tình. Khi được trí ấy thì biết không có cảnh giới, hiểu rõ các giai đoạn tu hành. Bồ Tát khi ấy liền nhập vào sơ địa, tâm sanh ra vui mừng, từng tự tiến lên đến bậc thiện huệ và pháp dân địa. Các việc phải làm đã đều thành tựu. Ở địa vị ấy thì có hoa sen báo lớn cùng các báo trang nghiêm. Trên hoa có cung điện hình hoa sen, do Bồ Tát tu pháp môn Như Nguyện mà thành tựu. Bồ Tát ngồi trên hoa sen, được các Bồ Tát đồng hành dây quanh, được chư Phật từ các cõi Phật đưa tay rưới đầu bằng nước cam lộ, như rưới cho vua chuyển luân. Khi vượt qua giai đoạn cuối cùng của Bồ Tát địa, Bồ Tát sẽ thành tựu pháp thân tự tại của Như Lai, ấy gọi là tướng pháp vô ngã. Quý vị thấy hay quá ha. Ở đây chỉ rõ ràng là từ cái bậc phàm phu mà chúng ta muốn lên cái bậc Như Lai tạng thánh, hay là chánh đẳng chánh giác Như Lai, thì sao? Thì chúng ta phải phá đi cái nhân vô ngã và cái pháp vô ngã. Vừa rồi thì tất cả tứ chúng chúng ta đều học về cái tướng nhân vô ngã. Bây giờ thì chúng ta học về cái tướng pháp vô ngã. Thầy xin lặp lại, tướng nhân vô ngã tức là cái bản tánh của chúng sinh. Bản tánh mà chúng ta còn bị trói buộc trong cái danh sắc tiền tài, chúng ta còn cảm thấy rằng chúng ta là cái người hơn hết trong mọi chúng sinh. Chúng ta chưa diệt được cái bản ngã, chúng ta chưa biết quay đầu trở lại. Có nghĩa là cái bản ngã chúng ta còn mạnh. Do đó, một người mà có bản ngã thì gọi là chúng sinh. Một người mà diệt ngã thì gọi là thánh, thánh sao? Thánh tự chứng, thánh trí, tất nhiên là từ bậc A-la-hán trở lên. Nhưng rồi một cái người mà họ diệt được luôn cái pháp ngã thì sao? Một người mà diệt được nhân vô ngã, được tướng pháp vô ngã thì họ sẽ là Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy giữa hai bậc thánh nó khác nhau. Thánh thanh văn thì chỉ phá được cái nhân vô ngã, nhưng mà cái pháp vô ngã vẫn còn. Chính vì vậy mà quý vị thấy những cái bậc thanh văn đó, họ còn chấp pháp lắm. Trong cái kinh mà Duy Ma Cật, quý vị thấy ông Xá Lợi Phất bắt lỗi thiên nữ không biết mấy lần. Là tại vì Xá Lợi Phất dầu là cái bậc A-la-hán nhưng mà trong pháp chấp vẫn còn. Thành ra nghĩ rằng thiên nữ chỉ là một cái người nữ thôi. Thành ra dùng những cái lời mà nhiều khi xin lỗi, nó hơi có đưa cái bản tánh của Xá Lợi Phất lên cao. Quý vị thấy chưa? Thành ra một cái người A-la-hán là họ vẫn còn cái pháp nghi ngờ, họ vẫn còn những cái pháp chi phối trong tâm của họ. Mặc dầu họ buông các pháp đó thì họ vào trong cái bản tánh thanh tịnh, nhưng mà họ khởi các pháp thì họ vẫn còn bị các pháp trói buộc. Rồi giờ nói về một cái vị Bồ Tát mà ở phần mà Bồ Tát Thánh, thì họ phải phá được cái bản ngã, họ phá được các pháp. Như vậy thì khi Bồ Tát mà đạt được cái trí vô ngã rồi đó, thì họ sao? Họ sẽ nhận rõ được cái ngũ uẩn, họ nhận rõ được cái thức uẩn, họ nhận rõ được cái giới, nó đều là do cái vọng tưởng chấp trước mà tạo ra. Và tính chính vì do cái vọng tưởng chấp trước này nó tạo ra mà cái ái và cái nghiệp nó làm duyên, nó sanh khởi đủ mọi pháp. Do đó mà nó đã vọng khởi rồi, các pháp nó đã hiện hành rồi, thì tâm sao? Tâm nó không được thanh tịnh chân như. Còn nếu mà trường hợp mà mình thấy rằng những cái điều này nó chỉ là ảo quá, nó chỉ là duyên khởi, nó chỉ là cái bọt biển, nó chỉ là cái quyển cái quá của trên cái hư không, nó chỉ là hoa đốm, thì bây giờ quý vị không còn chấp nó nữa. Không chấp nó nữa tức như là cái vọng chấp nó tiêu. Vọng chấp nó tiêu thì pháp chấp nó tiêu. Pháp chấp nó tiêu thì bây giờ tâm quý vị được hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra quý vị tu, quý vị thấy rõ ràng. Có nhiều người họ còn mê, họ nói nhiều cậu nghe cũng vui lắm nha, họ nói vui lắm. Bậc tu lên thánh A La Hán thì họ không biết họ là A La Hán. Bậc mà tu Đắc Bồ Tát thì họ không biết họ là Bồ Tát A Di Đà Phật. Như vậy qua cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm này quý vị biết quý vị là không? Biết chứ. Quý vị mà còn bản ngã là quý vị phàm phu. Quý vị mà diệt bản ngã sáu căn thường thanh tịnh thì gọi là thánh A La Hán. Mà bây giờ quý vị mà đã được sáu căn thanh tịnh rồi mà pháp chấp của quý vị cũng không còn nữa, nó trở về chân như, thì quý vị là Bồ Tát Thánh. Rõ ràng. Quý vị đừng bao giờ nghe cái mấy phàm phu nó mê mà nói chuyện giống như là ngủ mê. Người đó đắc Bồ Tát không biết Bồ Tát. Người đó đánh đắc A-la-hán không biết A-la-hán. Người nào mà tự xưng mình là A-la-hán, tự xưng mình Bồ Tát là người đó chưa đắc A-di-đà Phật. Đây là cái tướng trạng của phàm phu phân biệt mà nó. Chứ người đắc thánh quả họ biết họ đắc. Họ vào trong cái địa vị sơ thiền, họ đào vào trong địa vị thất địa, họ vào cái địa vị bất động địa, họ vào cái địa vị thiên huệ địa, họ vào cái địa vị pháp dân địa, họ đều biết hết rồi. Là tại sao? Là tại vì họ học từ cái pháp chân thật, không có gì mà giả dối che họ được hết á. Do đó ngày hôm nay cái kinh Lăng Già này là một cái kinh mà nó có cái giá trị, nó mở cái, nó mở cái bản tâm mà hồi đó giờ quý vị đóng lại, quý vị chưa có chịu mà mở ra. Hôm nay nó mở ra cho quý vị thấy rằng cảnh trạng này là do cái sự phản ảnh cái từ trong cái tàn lại giới thức quý vị. Nó phản ảnh như vậy để cho quý vị không còn mê luyến nữa. Quý vị thử tưởng tượng cái cảnh giới này là mình tạo ra mà tự nhiên ôm nó rồi khóc vui trong đó, thì quý vị thấy mình ngu như thế nào, quá si mê. Phải không? Quý vị là một người kỹ sư mà quý vị tạo ra đồ vật rồi quý vị tự nhiên ôm nó rồi nó bị, nó theo thời gian nó bị hư, bị hao, cái quý vị tự nhiên quý vị tủi, quý vị khóc. Đây là cái si mê vô cùng. Đức Phật muốn chỉ cho quý vị thấy rõ cái điều này để cho quý vị sửa cái bản tâm. Quý vị sửa bản tâm thì trong vị lai cái sự phản chiếu quý vị nó sẽ luôn luôn được sự tốt đẹp. Thầy bảo đảm người nào mà ngộ được cái cảnh đời này, cái cảnh mà ở trên cái tam giới này là do cái tự tánh của mình, do cái tàn ở lại gia thức của mình biến hiện ra, thì bây giờ từ đây tới sau quý vị là bậc thánh rồi. Quý vị sẽ không còn phiền não nữa, quý vị sẽ không còn u buồn nữa. Tại vì quý vị đã rõ nó là như vậy rồi. Cái gì mà buộc mình u buồn? Quý vị nghĩ là cái gì buộc mình đau khổ? Thật sự ra mình ôm cái những cái gì chiếu gì diện ra của mình rồi mình âu sầu đau khổ, quá ngu si. Bây giờ thì mình thầy thí dụ thôi, thí dụ cũng như bây giờ người mẹ của mình đã qua đời rồi à, bây giờ mình dùng cái máy truyền hình à, hay là một cái máy gì đó để mình chiếu lại cái hình ảnh của bà. Khi mình đang chiếu như vậy đó, tình lình cái một cái gió nào nó quá mạnh, nó thổi cái tấm màn ảnh mình đang chiếu nó bay đi, nó bị rách đi. Rồi bây giờ mình khóc sướt mướt, mình nói rằng mẹ mình đã bị tiêu diệt rồi, mẹ của mình đã bị chết rồi, bị xé làm đôi ở trong cái mảnh vải rồi. Quý vị thấy có ngu si không? Thì cái người nào nói như vậy thì bây giờ cũng chính quý vị đang sống trong cuộc đời này, nó cũng y hệt vậy á. Quý vị ôm cái hình ảnh này, quý vị chấp vào nó, quý vị vọng tưởng về nó, và sau cùng quý vị chết vì nó. Như vậy thì khi mà Bồ Tát phá được cái bản ngã, Bồ Tát phá được cái pháp ngã, thì bây giờ tâm Bồ Tát đạt đến cái chỗ chân như thanh tịnh. Và vị Bồ Tát đó sẽ được nhập địa đầu tiên, gọi là sơ địa Bồ Tát. Và vị đó lần lần tiến lên đến bát địa, cửu địa và thập địa Bồ Tát. Đến cái cảnh giới thập địa Bồ Tát rồi đó, thì cái vị này có thể phân thân đi khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Và những cái người mà đạt đến thập địa Bồ Tát đó thì họ có du hí thần thông. Những cái du hí thần thông này từ cái bậc mà cửu địa trở lại thì họ không có. Du hí thần thông là dùng cho thập địa Bồ Tát và đẳng giác Bồ Tát. Và những cái người này thì cái pháp thân của họ được ngự ở trong cái cung điện, mà cung điện này hình hoa sen. Và họ được những cái tế báo báo tốt ở trong thế gian này họ trang nghiêm. Họ được các hàng Bồ Tát dây quanh lắng nghe và học hỏi pháp. Thành ra quý vị thấy rằng mình phàm phu tội nghiệp quá, mà nhìn lại những bậc Bồ Tát Thánh, họ bỏ công sức rồi họ tu trong một đời một kiếp rồi họ được thành tựu. Quý vị thấy thấy sao? Thấy mình dại quá ha. Mình cũng là chúng sinh, mình cũng sanh đồng thời với họ. Tại sao họ lên, họ ở cung điện uy nga của bậc Bồ Tát, họ có du hí thần thông để họ đi đây đi đó, họ không cần máy bay, họ không cần xe hơi, mà trong lúc của mình thì phàm phu, thân tướng thì nặng nề, lại bị cái sanh lão bệnh tử chi phối. Ngồi máy bay mà bay từ Mỹ về Việt Nam mất gần 18 tiếng đồng hồ, ngồi đau lưng đó. Đi qua bên Ấn Độ thì cũng 11, 12 tiếng. Thì quý vị nghĩ như thế nào? Tại vì mình không chịu tu. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật ngoài thị hiện ở tại Trung Ấn thời bấy giờ, Đức Phật ra đời mà chúng sinh bấy giờ cũng còn không chịu tu đó. Có một số người họ không chịu tu, họ chỉ đến lễ Phật thôi rồi họ không tu. Đức Phật có khuyên gấp mấy nhưng mà nhân duyên chưa đủ. Họ nói rằng thưa Đức Thế Tôn, nhân duyên con chưa đủ, con còn vợ con cái, thành ra con không thể bỏ được. Thành ra thời đó quý vị thấy tội nghiệp không? Có những chúng sinh sanh một đời một thời với Đức Phật mà họ để bị chìm đắm trôi nổi, cho đến bây giờ trong cái thời gian này họ vẫn còn lưu lạc ở trong tam giới. Ngoại trừ những cái bậc thánh giả thì hầu hết là họ họ nhập vào ở trong cái tiểu niết bàn của họ. Và nếu mà họ là những cái người mà họ sợ khổ, sợ đau, sợ u phiền thì họ sao? Họ luôn luôn họ nương vào trong cái cảnh thiền tứ thiền trên cái cõi sắc cú cánh. Còn nếu mà họ xuống thế gian này thì họ không đến cái chỗ mà phàm phu của mình ở đâu. Chỗ này nó nhiều đau khổ quá. Họ đi vào ở trong cái chỗ Đông Thắng Thần Châu. Tại vì Đông Thắng Thần Châu không có ai làm khổ cho mình nhiều hết á. Và cái tuổi thọ của Đông Thắng Thần Châu cũng cao hơn của người thế gian. Có nghĩa là trong tứ châu cái ta bà của mình là một cái châu mà kêu là khổ nhiều nhất, mà tuổi thọ cũng thấp nữa, có 100 tuổi à. Còn ngược lại ba cái châu kia từ 500 tuổi trở lên. Mà những châu kia họ lại có thần thông nữa. Thành ra quý vị nghe được điều này rồi quý vị phải thương quý vị, phải cố gắng tu để mình đạt được cái quả đạo, đừng để bị trôi nổi trong cái luân hồi này. Cái ái nghiệp của chúng sinh nặng quá. Họ mang cái ái nghiệp rồi họ tự tạo tác và họ tự chôn vùi cái cuộc đời của họ, uổng vô cùng. Còn những người mà thức tỉnh rồi thì sao? Thức tỉnh rồi họ lại mê lại, vô rồi mặc áo tăng sĩ, được người lễ lại, được người cúng dường. Bây giờ thì thay vì bản ngã nó thấp, bản ngã là dương cao lên. Ai đến thăm mà không có hỏi trước, không có phone trước thì không tiếp. Những cái người mà giống như Đạt Lai, Đạt Ma, quý vị muốn đến mà để thăm họ, ông đó thì chắc chắn cũng khó lắm ạ. Ông có tiếp đâu mà dễ. Tại vì ông ở cái vị trí cao quá, còn quý vị ở địa vị thấp quá. Nhưng mà nhìn ra rồi quý vị thấy sao? Ông ở địa vị rất là cao nhưng mà tiền bạc thì do Phật tử cúng không à. Chứ cá nhân của ông chưa làm ra được gì hết à. Một người mà thọ nhận của tiền Phật tử mà tự nhiên nghĩ mình cao thì thôi, cái người này thầy không biết đưa họ vào trong cái vị trí nào nữa. Quý vị lại thăm Đại sư Pháp Vân thì khác. Đại sư là xuống bếp làm đủ hết à. À, không nghi kỵ gì hết. Quý vị đói thì thầy cho quý vị ăn à, quý vị cần cái gì thì thầy sẽ xuất hiện để thầy giúp. Chứ không phải là phải hẹn trước thầy, rồi không phải là tới là thầy thấy giàu thì thầy tiếp, thấy nghèo thầy không tiếp. Đối với thầy thì mọi chúng sinh đều có Phật tính. Đối với thầy thì mọi chúng sinh đều đáng thương. Đối với thầy thì mọi chúng sinh đang trên con đường mà họ đi vào trong cái luân hồi. Thành ra có duyên gặp là một cái duyên để mình giúp đỡ cho họ. Người tu là phải có lòng từ tâm. Chứ người tu không phải là ngồi trên cao là tưởng rằng mình là vua là chúa. Muốn làm vua chúa thì ra ngoài đời làm chứ trong đạo không có. Muốn xưng là vua đạo thì hãy ra đời mà xưng chứ trong đạo cũng không có vua nữa. Chính vì người đời bây giờ họ dùng cái áo cà sa mà họ đi sai đường. Do đó những bậc thánh nhân không ra đời. Mà cửa địa ngục càng ngày càng mở rộng. Một cái vị mà lên thập địa Bồ Tát, rồi lần lên đẳng giác Bồ Tát, thì bây giờ được mười phương chư Phật. Những vị Phật này họ sẽ rưới nước cam lộ. Rồi đây là một cái lễ gọi là quán đảnh. Chẳng hạn như quý vị thấy những cái vị mà lên cái ngôi thái tử sẽ nối cái ngôi vua đó thì sao? Thì sẽ được nghĩa là những cái thủ tục như là lấy cái nước từ trong bốn biển để mà tưới ở trên đầu. Là tượng trưng cho một cái người sau này là quyền uy vang dội đó là bốn biển. Thì bây giờ một vị mà thập địa và Bồ Tát bổ sứ cũng vậy. Những vị này sẽ được mười phương chư Phật dùng nước cam lồ. Nước cam lồ này nó từ đâu mà có? Nước cam lồ này nó từ ở trong cái trí huệ và tình thương của chư Phật nó có. Để chi? Để ấn chứng cho cái vị đó sau này sẽ là bậc bổ sứ Bồ Tát. Chẳng hạn như Ngài Di Lặc Bồ Tát. Ngài Di Lặc Bồ Tát là bổ sứ Bồ Tát. Ở trên thế giới này nói về bổ sứ Bồ Tát thì có Di Lặc Bồ Tát, có Quan Thế Âm Bồ Tát. Chứ Đại Thế Chí cũng chưa được bổ sứ nữa. Là tại vì Đại Thế Chí vẫn còn phải đợi Quan Âm Bồ Tát, nghĩa là ấn chứng rưới nước cam lộ. Thành ra hiện tại trên cái thế giới hiện nay thì chúng ta chỉ thấy hai bậc bổ sứ Bồ Tát là Di Lặc Thiên Tôn và Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn ngoài ra tất cả những bậc kia đều là bậc thánh đại thánh Bồ Tát, nhưng mà chưa có thể gọi là bậc quán đảnh Bồ Tát hay là bổ sứ Bồ Tát. Bây giờ có nhiều cái giáo phái á, không biết họ lấy những cái điều giáo điều ở đâu mà nhiều khi chính họ nhìn cái thân tướng của họ thì bất tịnh dơ quế. Họ dám xưng họ là Di Lặc Thiên Tôn giáng trần à, kinh hồn. Thật là một cái điều kinh hồn. Kinh hồn là tại vì họ kinh hồn đây không phải là mình tôn trọng cái sự mà cao siêu của họ. Kinh hồn là tại vì họ quá dơ dái, dơ kêu là dơ ghê tởm, dơ dái bất tịnh giữa cái thế gian này mà tự xưng mình là một cái bậc mà bổ sứ Bồ Tát để mà lừa gạt chúng sinh. Thành ra trong cái con đường đạo thầy thấy nhiều lắm, thầy thấy nhiều, nhưng mà tại vì người tu thành ra thầy không dám bộc bạch ra hết. Chứ nếu mà quý vị mà hiểu được giống như thầy, quý vị buồn lắm á. Tại nhìn chung quanh thật sự ra người tu hiếm quá, rất là hiếm. Thành ra trong kinh nói rằng người tu là một cái bông bó hoa phân đà lợi, tất nhiên là một bông hoa sen trắng, nó đúng vô cùng. Người tu mà giả danh để mà lấy tiền Phật tử để mà xây đắp cho cái tiền đồ của mình, những cái người này thật sự xin lỗi, họ quá bất tịnh, họ quá tội nghiệp, họ chưa có hiểu gì trong cái cuộc đời này hết. Họ giống như một đứa bé vậy đó. Một đứa bé ra đời mà khi mà nó tham, nó ăn, nó không cần biết, nó sẽ bị bội thực. Nó ôm được trong tay, nó kẹo bánh là nó ôm chầm chập, nó ôm quá nhiều. Rồi nó có bội thực thì bây giờ tính sao? Thành ra người tu bây giờ là một đứa bé đang ham ăn. Thầy không nói động tên tuổi ai hết, thầy chỉ nói vậy thôi. Những ai mà cảm thấy rằng mình có cái tánh đó thì nên bỏ đi. Nên chuyển hóa tâm mình lại đi, vẫn còn kịp. Bởi vì mình còn một hơi thở. Mình còn hơi thở trên thế gian này thì mình có thể chuyển hóa bản tâm mình được. Đừng đợi cái hơi thở này để dứt tắt rồi, bây giờ thì ăn năn kịp. một cái người mà làm bổ sứ Bồ Tát rồi đó thì họ sẽ có công năng là dạy dỗ tất cả những vị Bồ Tát chung quanh của họ. Và giai đoạn sau cùng là họ được cái vị Phật bổ sứ ở tại cái miền xứ nào thì họ sẽ lâm phàm vào cái xứ đó. Hầu hết là những cái bậc Bồ Tát bổ sứ đó, thì họ thường thường họ ở cung trời Đậu Xuất Đà Thiên. Chẳng hạn như Đức Bổn Sư Thích Ca của mình, trước khi mà Ngài xuống thế gian này để mà thành đạo thì Ngài cũng là Bồ Tát ở cung trời Đậu Xuất. Một cái điều rất là hay, hay như thế nào là cung trời Đậu Xuất đó, thường thường là không bao giờ mà thiếu bóng các Bồ Tát hết. Những gì mà họ tu, họ muốn thành đạo ở trong cái tương lai đó, hầu như là họ tu rồi họ đều phát nguyện bằng cách là họ hồi hướng tất cả công đức của họ để về trong cái cõi trời Đâu Sức Đà Thiên. Nhưng mà trong các cõi trời Đâu Sức Đà Thiên là dễ đi nhất, dễ đi nhất. Và tại vì trong cái cõi trời dục giới chỉ cần là giữ năm giới và thiện giới pháp là đủ rồi. Mà quý vị còn thọ thêm Bồ Tát giới, rồi quý vị còn tu thiền nữa thì thôi, cái chỗ này quý vị nhắm mắt quý vị đi tới liền. Thành ra hầu hết những bậc tôn đức ngày xưa, những cái người Trung Hoa cũng như là những cái người Đài Loan hay là những cái người mà họ theo cái Đại Thừa đó, họ cung kính cái Đâu Sức Đà Thiên lắm. Hầu hết là bổn nguyện họ về đây. Họ về đây là tại vì họ biết rằng cái năng lực của họ vẫn còn yếu. Họ phải nương theo Di Lặc Thiên Tôn. Sau này Di Lặc Thiên Tôn xuống trần thì họ xuống làm đệ tử. Và cái trong cái số mà chúng sinh mà thành đạo đầu tiên là đệ tử của Ngài Di Lặc Thiên Tôn từ Đâu Sức Đà Thiên xuống trần. Bây giờ trong cái room Quán Thế Âm Thiền Viện này, nhìn cho kỹ cũng có những cái vị từ Đâu Sức Đà Thiên xuống đây. Quý vị cũng muốn tu để cho được viên mãn. Nhưng mà cái phần số quý vị thì gì? Từ Đâu Sức Đà Thiên xuống thì quý vị chỉ làm hạnh Bồ Tát, nó đầy đủ hạnh quý vị trở về đó. Tại vì cái quả thánh quý vị là từ phải lúc Di Lặc Thiên Tôn xuống trần quý vị mới thành tựu. Nhưng mà hôm nay quý vị xuống trần sớm là tại vì quý vị hộ pháp, quý vị muốn tu thêm công đức. Khi quý vị viên mãn công đức ở thế gian rồi thì quý vị trở về Đâu Sức Đà Thiên. Và một cái vị bổ sứ Bồ Tát khi mà họ vượt qua giai đoạn cuối cùng của họ rồi đó, tất nhiên là họ chỉ còn một kiếp đó, họ xuống để mà họ tu và sau cùng là họ thành đạo. Thì bây giờ bổ sứ Bồ Tát sẽ thành tựu pháp thân chánh đẳng chánh giác Như Lai. Đức Phật gọi đó là thấy pháp vô ngã. Và Đại Huệ Bồ Tát cùng chư Bồ Tát đời Như Lai thì nên siêng năng, nên cầu học tu diệt được cái nhân vô ngã và pháp vô ngã để vượt thoát được cái sanh tử luân hồi và thành tựu pháp giới tánh Như Lai, thành tựu được Đại Bát Niết Bàn. A Di Đà Phật. Thí dụ quý vị thấy cái quyển Kinh Lăng Già đã diễn tả đầy đủ hết rồi. Thành ra khi mà đọc quyển Kinh Lăng Già là thầy nói thiệt, những người mà chưa có phát tâm tu họ cũng phát tâm tu nữa. Tại vì họ thấy rằng cái Kinh Lăng Già nó đã diễn giải một cách rất là rõ ràng. Người mà đọc Kinh Lăng Già mà chưa thành tựu, chưa diệu tu thì thật sự ra quý vị còn quá si mê. Bây giờ trước khi dứt cái thời pháp này, thầy hỏi để coi tâm quý vị nha. Trong tâm quý vị sau khi mà quý vị đã được nghe thầy giảng cái Kinh Lăng Già từ trước đến nay, quý vị đã thâm nhập được bản tâm chưa? Quý vị nào cảm thấy thâm nhập được bản tâm giơ tay thầy coi coi, để thầy cũng mừng nha. Quý vị giơ tay lên đó. Như vậy là từ đó giờ chỉ có hai vị à, có vị Tịnh Tu Hương với Tịnh Vinh Văn à, còn bao nhiêu quý vị kia không biết gì hết. Thì thôi cũng duyên của quý vị, nếu quý vị đã như vậy thì nó như vậy đi nha, nó duyên như vậy thì như vậy. Thì trong cái cuộc đời này thì nó là như vậy. Thầy thấy rồi, Tịnh Thu Hương, Tịnh Vinh Văn, còn bao nhiêu vị thiền sĩ Bồ Tát khác thì không có giơ tay. Bởi vì quý vị còn đợi Di Lặc ra đời, quý vị mới thành A-la-hán thánh. Thì không giơ tay ở dưới Đạo Phật. Tại vì thầy hỏi để thầy thấy quý vị mà. Một cái hành động quý vị nó đã tượng trưng cho cái tâm quý vị. Thành ra có nhiều người nói con đâu cần phải giơ tay đâu. Con chỉ nghĩ trong tâm con giơ tay là được rồi. Quý vị nghĩ trong tâm giơ tay là sai. Tại vì thầy đang dùng tướng nói chuyện với quý vị chứ thầy không phải dùng tâm. Thầy đang dùng cái khẩu của thầy nói chuyện quý vị là cái tướng, phải không? A Di Đà Phật. Thì thầy chỉ nói vậy để thầy thấy được những cái sự việc mà quý vị có tu hay không tu. Hiểu thầy nói chưa? Quý vị không tu thì quý vị cũng cũng được những cái pháp tốt cho quý vị. Mà quý vị tu thì trong kiếp này quý vị được giải thoát. Cái bổn phận của thầy là giảng pháp, trùng tụng lợi pháp, những kinh đại thừa của Phật thầy trùng tụng. Thầy viên mãn thì thầy ra đi. Còn quý vị không tu thì thầy viên mãn thầy đi thì quý vị ở lại, đó là tại vì cái nghiệp của quý vị. A Di Đà Phật. Chứ bổn phận của thầy đã làm xong rồi. Thầy làm xong rồi, thành ra thầy phải ra đi. Có vậy thôi. Thầy không có hổ thẹn khi mà thầy gặp mười phương chư Phật. Khi mà chư Phật hỏi vậy chứ ông tới thế gian ông rộ ai? Dạ thưa con làm hết nhiệm vụ con rồi. Những gì trong khả năng con đã làm hết rồi. Còn chúng sinh có tu hay không tu là tại chuyện của chúng sinh, là tại nghiệp của chúng sinh. Đâu có thể kêu con phải nắm tay để đưa họ lên cái tòa sen được đâu. Phải không? A Di Đà Phật.